Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và Toàn văn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013 từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi sẽ có các tin, bài đáng chú ý sau đây. Phản ứng của người dân trong nước về mức án đề nghị của Viện Kiểm sát với những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Cập nhật thông tin về hai bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hiện đang bị giam giữ vì giải trình đơn phản đối chống Trung Quốc. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nói về khía cạnh kinh tế sau những căng thẳng gần đây trên Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam. Đó là những tin bài đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong buổi phát hành sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Diễm Thi và Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Hôm nay, phiên xử ông Vương và gia đình bước vào ngày cuối. Ngày hôm qua, ngày 4 tháng 4, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù đối với ông Đoàn Văn Vương. 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù cho ông Đoàn Văn Quý, 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù cho ông Đoàn Văn Sịnh, 24 tháng đến 30 tháng tù treo cho ông Đoàn Văn Vệ. Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vương, mức án 15 đến 18 tháng tù treo. Bà Phạm Thị Báo, vợ ông Quý, mức án 18 đến 24 tháng tù treo. Các ông Vương, Quý, Sịnh và Vệ bị luận tội giết người. Bà Thương và bà Báo bị luận tội chống người thi hành công vụ. Cũng theo vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, thì mức án đã có tính đến các tình tiết giảm nhẹ.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng các công ty, sinh viên và truyền thông Trung Quốc hôm qua đã đến các nghĩa trang Thịnh Hưng và Yên Bình thuộc tỉnh Yên Bái để tưởng niệm các binh lính Trung Quốc tử trận khi giúp miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, buổi tưởng niệm có ông đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam là ông Khổng Huyễn Hữu và bà Ngô Thị Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tham dự. Theo hãng tin này thì có 320.000 binh lính và chuyên gia Trung Quốc đã sang Việt Nam theo yêu cầu của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, và 1.446 người đã tử trận, và theo thỏa thuận giữa đôi bên, những người này được chôn cất tại Việt Nam. Thông tin về sự tham gia của lực lượng Trung Quốc trong cuộc chiến Việt Nam chưa bao giờ được truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam công bố. Hồi năm 1979, hai nước đã xung đột nhau trong một cuộc chiến biên giới ngắn ngủi nhưng ác liệt, làm chết nhiều binh sĩ và thường dân hai bên. Xung đột giữa hai nước còn diễn ra ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ngoài Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi 80% diện tích biển. Trong những năm vừa qua, chính quyền Việt Nam rất hạn chế đưa tin liên quan đến các binh sĩ Việt Nam tử trận trong chiến tranh với Trung Quốc.
Bộ Nội vụ Việt Nam đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, mức lương tối thiểu của những người làm việc trong khu vực nhà nước cùng lực lượng vũ trang sẽ được tăng từ 1,05 triệu đồng lên 1,11 triệu đồng một tháng. Theo ông Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Tiền lương của Bộ Nội vụ, thì do Bộ Luật Lao động được sửa đổi có hiệu lực từ đầu tháng 5 tới đây, không quy định mức lương tối thiểu chung mà cho phép dao động theo địa phương và ngành nghề, nên có sự cần thiết phải quy định mức tối thiểu cho lương ở khu vực nhà nước. Dự trù 50% kinh phí để thực hiện việc tăng lương này lấy từ nguồn thu tăng ngân sách địa phương.
Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất trong quý 1 năm 2013, với hơn 1/3 số gạo bán ra. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, cho biết như vậy trong một cuộc họp vào ngày hôm qua và được tờ Thanh Niên trích dẫn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết thêm là gạo bán vào thị trường Trung Quốc giá rất thấp, vì hiện nay các thị trường truyền thống khác của gạo Việt Nam không có nhu cầu. Mặt khác, gạo Việt Nam được cho là thuộc loại giá thấp nhất thế giới, chỉ cao hơn gạo của Miến Điện. Theo ông Phong thì còn một trở ngại nữa cho việc xuất khẩu gạo Việt Nam là chi phí vận chuyển từ Việt Nam quá cao.
Viện Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 3 tháng 4 cho biết có nhiều yếu kém trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam kể từ khi nước này gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO. Các yếu kém đó là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI giảm, các dự án sử dụng nhiều đất đai, tài nguyên và gây ô nhiễm, ít có dự án đầu tư vào các vùng khó khăn, các dự án đầu tư công có hiệu quả thấp, gây thất thoát, chậm tiến độ thực hiện. Viện Quản lý Kinh tế Trung ương khuyến nghị là nhà nước cần khuyến khích các doanh nghiệp vận dụng tốt hơn các cơ hội của Hiệp định Thương mại Tự do của WTO để tiếp cận thị trường, chuyển từ gia công sang sản xuất trực tiếp. Nhà nước cần điều chỉnh nguồn vốn vào các ngành sản xuất, loại bỏ các dự án FDI không mang lại lợi ích quốc gia.
Hội nghị các bộ trưởng tài chánh ASEAN kéo dài 2 ngày đã kết thúc vào chiều hôm qua tại Bandar Seri Begawan ở Vương quốc Hồi giáo Brunei. Thông báo chung của hội nghị cho biết, các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục những cố gắng để tiến tới sự hội nhập trong khối ASEAN về tài chính và kinh tế. Các bộ trưởng hứa sẽ thu hẹp khoảng cách phát triển và gia tăng mức sống dân chúng bằng cách giảm bớt các rào cản thương mại, đầu tư và tài chánh. ASEAN thành lập vào năm 1967, hiện gồm tất cả các quốc gia Đông Nam Á, trừ Đông Timor. Vào năm 2007, các nguyên thủ quốc gia ASEAN đã đồng ý bản kế hoạch tiến tới thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.
Tin Campuchia, trong một thông cáo chung giữa Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế Thế giới, ông Bộ trưởng Man Buhan khuyến cáo người lớn nên để ý giữ trẻ em tránh xa các loại gia cầm để đề phòng sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Thông báo được đưa ra sau khi có một bé trai được xác định đã nhiễm virus H5N1 tại tỉnh Kampot ở tây nam Campuchia và hiện trong tình trạng nguy kịch. Trong năm nay, Campuchia ghi nhận có 31 trường hợp nhiễm bệnh và 27 người tử vong. Virus H5N1 được phát hiện từ năm 2003, thường lây lan giữa gia cầm với nhau, nhưng có khi lây qua người và biến thành dịch, gây quan ngại cho giới chức y tế toàn cầu.
Bộ Ngoại giao Nga cho hay là nước này sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Syria. Để đưa hàng cứu trợ tới Syria, một máy bay chở 40 tấn hàng cứu trợ dân sự từ Nga đã đến Beirut ở nước Liban láng giềng. Một chuyến bay khác đã hạ cánh ở Amman, thủ đô Jordan. Đồng thời, Moscow cũng đưa hàng trăm công dân Nga rời khỏi Syria. Ông Alexander Lukashevich, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga còn nói thêm rằng Syria đã trở thành một trung tâm quy tụ bọn khủng bố. Trong hai năm qua, cuộc nội chiến đã lan rộng giữa quân đội chính phủ Syria và quân nổi dậy muốn lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Cuộc nội chiến đã làm nhiều người chết và chạy loạn tạo nên một nhu cầu khẩn cấp về cứu trợ nhân đạo. Nga và Trung Quốc là hai nước thường chống các quyết định chống lại Tổng thống Assad của Liên Hiệp Quốc.
Thêm 20 người Sri Lanka nữa bị Úc buộc phải hồi hương, nâng số người bị bắt buộc hồi hương lên đến 963 người. Những người này đã xâm nhập nước Úc bằng thuyền. Ông Bộ trưởng Di trú Úc Brendan O'Connor cho hay là những người đến nước Úc không được phép mà lại không chứng minh được họ có liên quan đến quy chế tị nạn thì sẽ bị trao trả về quê quán của họ. Họ tốn tiền bạc vô ích cho bọn buôn lậu và sẽ chịu nhiều rủi ro về tính mạng. Hồi năm ngoái, nước Úc bắt đầu chính sách hồi hương những người nhập cư bất hợp pháp trong vòng 72 giờ. Người Sri Lanka ra đi bất hợp pháp bằng thuyền như vậy do những khó khăn về kinh tế của quốc gia này. Nước Sri Lanka đã trải qua một cuộc nội chiến dai dẳng giữa quân đội chính phủ và nhóm nổi dậy Hổ Tamin thuộc sắc tộc thiểu số muốn lập một quốc gia độc lập Tamin. Cuộc chiến tranh bắt đầu từ năm 1983 và kết thúc vào năm 2009, gây nhiều thương vong và dẫn đến thất bại hoàn toàn của nhóm Hổ Tamin.
Thưa quý vị, trong phiên xử ngày thứ ba, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng đã đưa ra đề nghị khá bất ngờ về mức án cho anh em ông Đoàn Văn Vươn. Đáng kể nhất là bản thân ông Vươn từ 5 tới 6 năm tù giam, chưa tới phần nửa số năm quy định nếu tội giết người được thành lập. Dư luận nhận xét bản án này ra sao? Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Bắt đầu phiên tòa buổi sáng ngày 4 tháng 4, xử anh em ông Đoàn Văn Vươn là phần Viện Kiểm sát đọc mức án đề nghị cho ông Vươn và các thành viên trong gia đình, được cho là có tham gia gây án. Với ông Vương, Viện Kiểm sát đề nghị 5 cho tới 6 năm tù về tội giết người có cứu sát tình tiết giảm nhẹ, do ông có nhân thân tốt, từng tham gia bộ đội, thành khẩn khai báo. Vì vậy, với mức án này được giảm xuống hơn phân nửa so với mức tối thiểu là 12 năm. Các anh em trai của ông là Đoàn Văn Quý, từ 4 năm rưỡi đến 5 năm, Đoàn Văn Sịnh 3 năm rưỡi tới 4 năm, Đoàn Văn Vệ từ 24 đến 30 tháng tù giam. Riêng bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vương, và bà Phạm Thị Báo, vợ ông Quý, được hưởng án treo. Ngay sau khi tin tức được báo chí loan tải, không ít ý kiến cho rằng thành phố Hải Phòng đã nhượng bộ công luận, và bản án này có thể chấp nhận được, vì căn cứ vào đề nghị này, tòa có thể sẽ xem xét và rút bớt thời gian hơn nữa. Có người còn lạc quan hơn khi cho rằng khả năng ông Vương và gia đình sẽ trở về nhà qua bản án dưới một năm là điều có thể hy vọng. Trong khi chờ đợi cuộc tranh cãi của luật sư cũng như phán quyết cuối cùng của tòa án, người quan tâm đến vụ án Đoàn Văn Vương vẫn không hết bức xúc đối với bản chất của vụ án. Nó không nói riêng một trường hợp gây án, mà phản ánh sự áp bức hiện nay của chính quyền đối với người nông dân, đẩy họ tới những phản ứng dữ dội như gia đình ông Vương. Nhà văn Tạ Duy Anh, được cho là ngoài viết của nông dân, cho biết ý kiến của ông về vụ này dưới cái nhìn của một nhà văn.
Ông Đoàn Văn Vương và gia đình đang phải gánh chịu một cái bất công mang cái tính lịch sử. Bởi vì từ trước đến nay thì chưa có một cái vụ án nào tương tự như vậy. Tức là tôi đang nói là khu vực miền Bắc, trong năm 54 trở lại đây là không có cái vụ án nào mà nó cái tính chất nó bi hài và nó đau thương như vậy. Cái nguồn gốc sai trái thì rõ ràng là từ phía của chính quyền, nhưng nay mọi các cái tội lỗi đều đổ lên anh em ông ấy, rồi rất nhiều người dư luận đang nghĩ như vậy. Và có lẽ thì đó là cái an ủi lớn nhất đối với gia đình ông Vương.
Sự ủng hộ âm thầm của báo chí chính thống cộng với lực lượng blogger trên mạng, những blogger bị đánh, bị giam giữ trái phép trước cửa tòa án vẫn không làm chùng lòng dư luận. Hành động quả cảm của những dân oan Dương Nội, Văn Giang, Tiền Giang đồng loạt liên kết trong một loạt hành động ngoạn mục chống lại phiên xử này có lẽ đã làm Hải Phòng xem lại cách hành xử của họ đối với người dân. Tới ngày thứ ba, đề nghị mức án của Viện Kiểm sát đưa ra rõ ràng là bất ngờ, tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhận xét.
Cái đây nó cũng hơi bất ngờ đấy. Trước đấy thì có một cái phán đoán tức là trong tình hình này là các ông sẽ phải làm thật căng, bởi vì rằng nhân dân nổi dậy, có một cái dự án này được tha hồ được bắn người mà thấy nếu chống đối này, tức là trong tình hình rất căng, nhưng mà nó có hai mặt đấy, tức là khi tình hình rất căng thì một là họ dùng cái căng để họ đối lại, nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là một cái đối sách các vị phải gọi là tháo kiếm nổi thôi. Kiếp đó nó không phải chi thức mà nó kiếp đó nó ở người dân lao động, nhất là ở nông dân, các vị cũng phải đề phòng, không coi nhẹ nổi đâu.
Nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi, người nổi tiếng với tuyên bố không nhận treo bằng khen của thủ tướng trong nhà, lại cho là bản án này quá nặng và trái pháp luật, bà nhận xét.
Trước sau gì chị cũng nói người ta tự vệ là người ta không có tội. Tại vì tài sản người ta bị chiếm đoạt mà làm vậy thì người ta phản ứng vậy là ta không có tội gì hết. Cái cách xử của mấy vị này đó không phải là xử Đoàn Văn Vương đâu, mà đây là một cú phủ đầu những ai mà dám chống lại giành lại đất đai là hãy đợi đấy, hãy coi chừng. Cho nên một ngày tù cũng không phải là nhẹ nữa, bởi vì người ta có quyền tự vệ, người ta có quyền bảo vệ tài sản.
Kiến trúc sư Trần Thanh Vân thì khẳng định Hải Phòng vẫn còn ngoan cố khi giữ tội danh giết người đối với ông Vương và anh em của ông. Từ một năm về trước, dư luận xã hội cộng với những đề nghị của các chức sắc vẫn không làm Hải Phòng tỉnh táo trước sai phạm của chính quyền Tiên Lãng và thành phố.
Hôm nay, vụ Đoàn Văn Vương tôi cho là phía Hải Phòng họ đã bắt đầu xuống nước một chút, tức là họ đã đưa cái án đề nghị của họ là 5-6 năm tù. Như vậy là này, khi mức án thấp nhất của cái người can tội giết người là 12 năm tù, án cao nhất là xử tử, thì hôm nay họ chỉ đề nghị có 5-6 năm thôi, tức là vẫn thấp rồi. Nhưng họ vẫn là kẻ ngoan cố, họ vẫn chưa chịu bỏ cái chính quyền giết người đi. Tại sao như vậy? Tại vì không phải là một người sai mà cả toàn bộ cái cấp chính quyền, công an, kiểm sát Hải Phòng, thành phố Hải Phòng là sai. Và qua đó cũng chứng tỏ rằng trên bảo dưới không nghe. Bởi vì sao? Bởi vì vụ Đoàn Văn Vương đã nổ ra hơn một năm rồi. Ít ra cũng có một cái ông tuy đã về hưu nhưng rất có quyền thế là ông Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã can thiệp. Sau đó thì là ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng can thiệp, nhưng họ cũng không nghe. Cái tập đoàn đó, tập đoàn Hải Phòng, nó rất ngoan cố. Cho nên là này, bây giờ ấy, theo tôi nghĩ, đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Và bây giờ ấy, họ có xuống nước, nhưng nếu chưa họ dập đầu, thì họ sẽ xảy ra nhiều vụ khác nữa.
Việc tòa án vừa xử vừa lắng nghe dư luận nảy sinh câu hỏi, phải chăng luật pháp đang bị thành phố Hải Phòng thao túng? Vì ngành tư pháp của thành phố này ngay từ đầu đã bước đi dưới sự định hướng của đảng ủy thành phố, và từ đó ngày càng trượt dài vào các sai trái vì cố tình bao che cho một số người liên can đến vụ án. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhận xét.
Tôi nghĩ thì là khi anh toàn trị nên đối với mọi thứ của nó đều là phương tiện hết. Đều là phương tiện hết. Thế bây giờ làm thế nào mà để cho những cái đấy nó có giá trị thật thì nó là cái sự đấu tranh phải rất lâu dài. Họ bỏ cái tư tưởng độc quyền đi thì mới được. Đến hiện nay thì công an cũng là phương tiện, quân đội cũng là phương tiện. Thế thì là đi hiến pháp cũng là phương tiện. Thế mà họ muốn dùng nhân dân cũng là phương tiện luôn, nhân dân thì không được. Cái sự phản kháng của nông dân thì cho thấy rằng thì là không thể dùng nhân dân như là một cái quân bài của các ông ấy, nhào nặn cái gì cũng được đâu.
Về bản thân hành động đối kháng mạnh mẽ của ông Đoàn Văn Vương, nhà văn Tạ Diêu Anh nhận xét.
Đoàn Văn Vương cũng làm được một cái điều cho tôi là rất quan trọng, bởi vì sau cái sự việc của ông ấy, cho dù chính quyền đang kết tội ông ấy là giết người, nhưng mà rõ ràng chính quyền cũng lặng lẽ điều chỉnh lại một loạt các chính sách về đất đai, không muốn gây thêm cú nổ rất lớn hơn với cái cú nổ của ông Đoàn Văn Vương nữa.
Dù sao thì bản án vẫn chưa có kết quả cuối cùng, do đó mọi người vẫn còn ấp ủ hy vọng. Cho dù bản án nặng hay nhẹ cũng có thể phủ nhận, chính dư luận là động lực tạo sức ép lên chế độ kể từ lúc tiếng súng Hoa Cải nổ tung trên bầu trời Cống Rọc, Tiền Lãng.
Hai bạn trẻ sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Khang bị bắt gần nửa năm qua vì hoạt động giải trình đơn kêu gọi lòng yêu nước phản đối Trung Quốc. Tình cảnh của hai người này hiện nay thế nào? Mời quý vị nghe Gia Minh trình bày trong phần sau đây.
Mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên không giấu được nỗi vui mừng khi gia đình bà được gặp con gái sau gần nửa năm xa cách. Bà cho biết.
Cái gì gặp được cháu hôm qua là nói thật sự cũng là may rủi. Gia đình cũng thấu hiểu rồi con quá. Trong cái quá trình mà là bị bắt thì tất cho đến nay là 5 tháng rưỡi. Thì anh ấy cũng chồng con quá. Anh nhớ con mở nốm luôn. Rồi thằng cô nhỏ thì lúc này nó cứ khóc nói với chị thì em mới đánh liều một phen. Là em đưa cả hai bố con đi cùng để xin gặp mặt. Thế thì chưa có hy vọng gì để được gặp hết. Thế ngày 28 á. Cả nhà em đi tàu lên Sài Gòn ở lại một bên. Tới hôm qua là ngày 29 thì cả nhà em có lên tòa án tỉnh Long An. Đến nơi là 9 giờ rưỡi. Thì em lên em đột cái đơn xin chứng để em lập mạng. Không bao vợ người ta hướng dẫn người ta mang đơn lên tòa án để chứng. Nhưng mà em đợi lâu lắm. Đợi đến hơn 11 giờ không có trả lời gì hết. Thì em cứu lên em mới chạy được hỏi. Thì lúc đó thì vẫn chưa có chứng được đơn. Mãi đến 11 giờ 15 phút thì mới chứng được đơn.
Cuộc gặp gỡ diễn ra chỉ trong vòng 30 phút và có công an theo dõi sát để nhắc nhở, nên gia đình chỉ có thể hỏi han sức khỏe và chuyện nhà mà thôi. Bà Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên cho biết nhận xét qua cuộc gặp về tình hình sức khỏe và tinh thần của con gái bà trong lần gặp mặt hồi ngày 29 tháng 3 vừa rồi như sau.
Sức khỏe cháu nó rất là kém, thứ nhất là mắt cháu còn là tới 3.5 chứ không phải là 2.8 như em biết. Bé nói là trước khi con bị mắt, không có đo nó mắt thì đã 3.5, cho nên là bây giờ con nhìn mọi người rất là khó khăn. Thì mặt đau đầu dưỡng tội lắm, cháu nói là cháu hiện tại là đau đầu và đau bụng và cháu ốm và cháu xanh. Cháu nói là không ngủ được, do là cứ mơ thấy ác mộng không ngủ được. Còn về tinh thần thì khi bé bước ra khỏi cổng nhà giam để được gặp gia đình thì nói chung lúc đó thì cũng có hơi muốn khóc, nhưng mà gia đình thì cũng đã dặn nhau là không có được khóc, ở giữ vững tinh thần cho bé đi. Cả nhà có chuyện không có ai khóc hết, là chỉ cười, cố gắng mà cười để cho cháu nó vững tinh thần. Thì không có tinh thần đi nó thấy cũng ổn định, gia đình cũng cố gắng nói cho cháu biết là gia đình bố mẹ họ hàng cũng như là các bác, các cô chú anh chị em ở bên ngoài cũng rất là yêu quý con và rất là quan tâm con, và cả việc đi thăm con các cô chú các bác bên ngoài cũng có giúp đỡ tiền nong cũng như là đi lại rồi cũng được giúp đỡ nhiều, cho nên con đừng có lo cái vấn đề đó, tại vì cháu nó rất là lo, cho nên cháu nó dặn đừng có gửi tiền, đừng có gửi thức ăn cho nó hết. Rồi nó có hiểu anh ạ, nó có hiểu được cái gì được quan tâm là như thế nào, nhưng rất là mừng.
Trong khi đó, mẹ của Đinh Nguyên Kha, người cùng bị bắt chung đợt với Nguyễn Phương Uyên, vẫn chưa được gặp mặt con trai. Bà chia sẻ.
thì họ nói giờ còn được ta thêm vụ án mới nữa, mà tôi không hiểu nhà nước và làm gì tôi cũng hiểu luôn nữa. Cái cáo trạng của tòa án ở bệnh viện Vĩnh Phúc đưa qua tòa án thì là tội khủng bố cũng khép lại luôn, không có bằng chứng, không có chứng cớ gì bắt thằng Kha tội khủng bố, anh thằng Kha thằng Quy cũng không có vấn đề gì luôn, việc hết, mà bây giờ lại bị khởi tố rồi tòa khủng bố nữa, nó điều tra lại nữa, bởi nó giam nhỏ nữa 4 tháng nữa, nó không cho mình gặp.
Đinh Quyên Kha có một người anh trai là Đinh Nhật Uy cùng làm nghề sửa máy vi tính. Trong thời gian qua, Đinh Nhật Uy bị cơ quan an ninh mời đi làm việc nhiều ngày, anh này cho biết.
Thì họ lên họ lục lạo đồ đạc mà toàn lấy đồ của em không à. Lên máy tính rồi của em họ cũng lục, rồi máy chụp hình của em họ cũng lấy, máy in em cũng lấy, tài liệu của em họ cũng lấy. Rồi họ lên nhà ba mẹ em trên ruộng cách đó khoảng 3 cây số đó. Thì họ lên họ cũng lục lạo, họ lục tung lên hết. Họ kiếm mà không có kiếm gì đồ của Kha, toàn là thấy đồ của em mà họ lấy không. Thì hiện tại bây giờ em vẫn còn bị mời làm việc đó. Lúc đó thì họ mời em làm 10 ngày liên tục, ngày nào cũng phải xuống dưới làm việc với họ, họ gửi với mời liên tục. Thì em mệt quá rồi em cũng đâu có đi, cũng từ chối rồi. Bây giờ là hiện tại bây giờ là khoảng 1 tuần là họ mời em lần, thành họ cứ gửi với mời lên lần, thành gửi với mời lên lần, cứ làm những cái việc giống như là những cái vấn đề liên quan đến những bài viết của em trên mạng, bài viết em trên trang Facebook cá nhân của em, đại loại là những cái vấn đề như vậy, hỏi tới mỏ lui rồi em cũng không biết cơ quan điều tra đang làm gì đối với bản thân em nhé, không thấy mình có tội tình gì hết mà cứ bị quẩn suốt rồi đâu còn đi làm ăn gì được nữa đâu.
Mẹ của Đinh Nguyên Kha thuộc lại việc cơ quan an ninh đến lục soát nơi làm việc của Đinh Nhật Uy cũng như nhà của bà.
Không có cái gì của ông Kha hết trơn, chỉ có tờ giấy là ghi là khởi tố ông Đinh Nguyên Kha, nhưng mà cái kiếm cái gì nhà trên ruộng nó cũng lên cũng khám kiểu đó nữa, không chuyện kiểm soát, không có tổ trưởng luôn, nó có ruộng đang lỗi giống hình á, kêu ông đó vô, vụ ông đó vô nhờ công chuyện, thằng đó đâu biết ít giáp gì, nó thấy công an kêu nhờ vô công chuyện à luôn chạy vô.
Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho Nguyễn Phương Uyên, có lần gặp mặt thân chủ gần nhất là vào ngày 18 tháng 3 vừa qua. Đến ngày thứ Bảy 30 tháng 3, ông cho biết lại một số thông tin liên quan như sau.
Có cái cáo trạng của viện kiểm sát rồi, truy tố về cái tội theo điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước ấy. Theo cái khoản số khoản 1 thôi nhỉ. Khá là nó là cái mức thấp nhất của cái điều 88. Thế thì với cái tội này theo quy định thế thì khoảng độ 1 tháng sau khi mà có cáo trạng ấy, thì tòa phải mở phiên xét xử. Nhưng mà vì vụ án này thì nó liên quan đến cả Đinh Nguyên Kha. Đinh Nguyên Kha thì bị truy tố ở cái khung nặng hơn. Nên bây giờ thì như thông tin thì tôi được biết thì là Đinh Nguyên Kha là thấy bộ công an này còn đang triệu tập, tức là để tìm thêm chứng cứ mới này để khởi tố thế nào đó, nên chắc là cái thời gian kéo dài thì chưa được xét xử đó, nó không phải trên 1 tháng.
Được biết luật sư bào chữa cho Đinh Nhật Uy là luật sư Nguyễn Văn Miến, ông này được phép vào gặp thân chủ tại trại B34 Tổng cục An ninh 2 Bộ Công an tại đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hồ Chí Minh hồi tuần rồi. Xin phép được nhắc lại, sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị bắt sau khi tiến hành rải truyền đơn ở khu vực cầu vượt An Xưa hồi ngày 10 tháng 10 năm ngoái. Nội dung được nói nhằm lên án những bất công trong vấn đề thu hồi đất đai, đàn áp tôn giáo, cũng như việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nguyễn Phương Uyên bị bắt vào ngày 14 tháng 10 và mãi đến 9 ngày sau công an mới thừa nhận việc bắt giam đó. Một số bạn bè của sinh viên Nguyễn Phương Uyên thuộc Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 10 có thư cầu cứu khẩn cấp gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị giúp Nguyễn Phương Uyên. Các bạn cho rằng Nguyễn Phương Uyên là người tốt, năng nổ trong sinh hoạt và học tập, không làm gì phương hại đến người khác. Sau đó, vào ngày 30 tháng 10, một số nhân sĩ trí thức cũng có thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị trả tự do và công khai giải thích về sự kiện bắt giam sinh viên Nguyễn Phương Uyên.
Tiếp theo là cuộc trao đổi giữa Vũ Hoàng và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về tình hình căng thẳng Biển Đông thời gian gần đây.
Thưa quý vị, trong vụ tàu đánh cá của Việt Nam bị Trung Quốc săn đuổi và bắn cháy vừa qua, phía Bắc Kinh đã nêu ra quan điểm cố hữu nhưng qua một tiết lộ khá lạ lùng. Vũ Hoàng nêu vấn đề này với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do trong chương trình Diễn đàn Kinh tế sau đây. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là dường như cái vụ đụng độ vừa qua tại Đông Hải mà ngư phủ Việt Nam lại bị tàu Trung Quốc tấn công lần nữa, thì lần này có một cái ý nghĩa khác. Và ông đã theo dõi câu chuyện này lâu rồi, thì ông thấy thế nào? Và theo ông, Việt Nam nên chú ý đến những cái khía cạnh gì ạ?
Thưa rằng về bối cảnh kinh tế đó, thì quyền lợi của Việt Nam tại vùng biển Đông Nam Á mà ta gọi là Đông Hải và Trung Quốc thì gọi là biển Hoa Nam đó, thật ra nó rất lớn về cả hai mặt năng lượng và hải sản. À, về năng lượng đó, thưa ông, thì dầu khí của Việt Nam đó thực sự là chỉ đủ cho yêu cầu nhập khẩu xăng dầu chế biến, tức là bán ra bao nhiêu thì lại dùng tiền đó để mua vào sản phẩm hoàn tất gốc xăng dầu, mà trữ lượng ở bên trong đó thì không còn nhiều, cho nên Việt Nam càng phải khai thác dầu khí ở xa hơn, ngoài khơi. Thế thì về hải sản cũng vậy, Việt Nam xuất khẩu thủy sản như là một nguồn lợi quan trọng mà ngày càng phải khai thác ngư hải sản ở ngoài biển vì giảm dần cái sản lượng ở bên trong. Và nói chung thì có khoảng 5-6 triệu người Việt Nam hiện đang sống trong cái lĩnh vực ngư nghiệp. Thế thì ngoài động lực kinh tế vốn dĩ quan trọng như vậy đấy, thì cái yếu tố an ninh mới có cái tính cách chiến lược. Lý do là ở bên cạnh một nước đói ăn và khát dầu như Trung Quốc đấy, thì chủ quyền lãnh hải của Việt Nam đã bị Bắc Kinh đe dọa và mâu thuẫn đã xảy ra với nhịp độ và cường độ nó nguy hiểm hơn. Trong cái vụ xung đột vừa qua thì Bắc Kinh lại còn nêu ra một cái ý kiến rất đáng cho dư luận chú ý.
Và ông vừa nói là một cái ý kiến rất đáng cho dư luận chú ý, thì đó là ý kiến gì thưa ông Nghĩa?
Thưa rằng trong khi mà Bộ Ngoại giao của Bắc Kinh đã đang trả lời dư luận về cái động thái đáng e ngại của Hải quân Trung Quốc thuộc vào Bộ Quốc phòng đó, thì hôm thứ Tư 27 tuần trước, báo Hoàn Cầu của họ đã có một bài xã luận bằng hoa ngữ với một cái tựa đề khá ngạo mạn, đó là khu trục Việt Nam thâu liệp thuyền vô khả phi nghị. Dịch nôm na là đuổi đánh tàu ăn cắp của Việt Nam là điều chính đáng nên không có gì phải bàn cãi cả. Cái nội dung của bài viết đó, nó giải thích về cái sự chính đáng lạ lùng ấy đó, mà còn tiết lộ một cái chi tiết khác liên quan đến đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam ở trong vịnh Bắc Bộ. Và xin nói thêm rằng ngay sau đó thì dư luận của Trung Quốc tỏ vẻ hưởng ứng cái quan điểm này và đả kích chính quyền đó là quá rộng lượng với Việt Nam.
Và ông trình bày vụ việc cũng rất là ly kỳ như là trong cái chuyện trình thám vậy. Thì vì sao từ cái vụ ngư phủ của Đà Nẵng bị tấn công mà Bắc Kinh lại dẫn qua cái chuyện Bạch Long Vĩ để chứng tỏ rằng họ rộng lượng đối với Việt Nam thưa ông?
Tôi xin thú thật là cũng ngạc nhiên nên phải tìm hiểu kể cả qua cổng điện tử của cái huyện Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng đó, và các cái diễn biến lịch sử nó sâu xa hơn. Bắc Kinh nêu quan điểm đó là vào đầu năm 1957, họ đã có thiện chí trao trả đảo Bạch Long Vĩ cho Hà Nội và dùng đảo này làm dấu mốc về chủ quyền giữa hai nước ở trong vịnh Bắc Bộ. Ở phía tây hòn đảo là thuộc về Việt Nam trên một diện tích bằng 53,23% của cả vịnh. Ở phía đông đó là thuộc về Trung Quốc và chỉ có diện tích là 46,77% mà thôi. Nói tóm tắt thì Bắc Kinh nói là đã nhường cái phần hơn cho Việt Nam, mà nay ngư phủ của Việt Nam lại xâm phạm vào quyền lợi thủy sản của Trung Quốc, cho nên nếu mà có bị đánh đuổi thì là chính đáng. Thì về địa dư thưa ông, thì Bạch Long Vĩ là cái hòn đảo lớn nhất và có người ở tại vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng 110 cây số và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 130 cây số, cho nên nằm ở tâm điểm phân chia chủ quyền giữa hai nước. Về lịch sử đó, thì sau khi Việt Nam rơi vào ách đô hộ của Pháp và nhà Mãn Thanh, và Pháp đã có công ước Pháp Thanh năm 1887, theo đó là Bạch Long Vĩ thuộc về Việt Nam và thực tế đã được Việt Nam liên tục quản lý và canh phòng. Rồi từ năm 1920 thì cũng đã có nông ngư dân đến sinh sống ở nơi đây. Thế thì khi mà Nhật đảo chính hệ thống cai trị của Pháp trong Thế chiến II thì lính Nhật đã đuổi lính Việt để chiếm đóng cái hòn đảo này cho đến khi Pháp trở lại từ năm 1946 sau khi Nhật bị Hoa Kỳ đánh bại. Thế rồi trong cái cuộc nội chiến quốc cộng ở tại Trung Quốc rồi, thì khi mà bị đánh bật ra khỏi lục địa thì quân đội của Quốc dân đảng đã chạy qua Đài Loan và còn chiếm đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam từ năm 1949 cho đến khi Hồng quân Trung Quốc lấy lại hòn đảo này vào năm 1955. Và đến tháng Giêng năm 1957, Trung Quốc trả lại Bạch Long Vĩ cho phía Việt Nam và dùng hòn đảo này làm tọa độ phân giành. Sau này thì việc tranh giành đánh bắt thủy sản có xảy ra giữa đôi bên ở trong khu vực đó, nhưng mà không có đến nỗi trầm trọng.
Vâng, và ngày nay thì bỗng nhiên Bắc Kinh lại nhắc lại cái chuyện Bạch Long Vĩ. Vậy ông nghĩ sao về cái điều này ạ?
Thứ nhất, ta đặt vấn đề vào cái bối cảnh năm 1957, khi mà Hà Nội tiến hành cải tạo ở miền Bắc theo cái kiểu sắt máu của Mao Trạch Đông và còn chuẩn bị cuộc chiến ở miền Nam đó, thì Bắc Kinh coi chuyện trả lại hòn đảo là một phần của cái món nợ chiến tranh. Thời đó có thể rằng là họ chưa nhìn thấy cái kích thước kinh tế hoặc là chiến lược như sau này. Nhưng mà về sau đó thì họ coi đó là một cái sự rộng lượng của mình với một cái đảng đồng chí đang bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng mà cũng có lúc họ nghĩ đến cái việc đòi lại hòn đảo, và hẳn là đã có nêu vấn đề trong các cái đợt đàm phán với Hà Nội sau khi Liên Xô tan rã và Việt Nam lại chui vào quỹ đạo Trung Quốc từ hội nghị vào năm 1991 của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở bên Tàu. Cái chi tiết đáng chú ý ở đây đó là Hà Nội không hề công bố nội dung của các lục cuộc đàm phán về lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc trong nhiều năm liền, để người dân biết được là nước Việt Nam đã mất những gì và để Đảng Cộng sản Việt Nam đã được những gì khi mà ranh giới đó đã được hai bên vẽ lại. Và người dân cũng chẳng biết rằng lãnh đạo đã mắc nợ Trung Quốc những gì về mặt quân sự, như là súng đạn hay là bộ đội tham chiến trong mấy chục năm chiến trình, mà lâu lâu chỉ thấy Bắc Kinh đòi nợ thôi. Thế lần này thì khi nhắc đến chuyện Bạch Long Vĩ từ gần nửa thế kỷ trước, Bắc Kinh đang muốn chứng tỏ với thần dân của mình rằng Hà Nội là kẻ bội phản và ngư phủ Việt Nam là bọn ăn cắp săn trộm. Đó là nội dung của cái chữ thâu liệp đó. Và đáng chú ý hơn vậy, đó là nhiều trí thức gốc Hoa ngay tại nước Mỹ này chứ chẳng phải Trung Quốc cũng lý luận như vậy, rằng lãnh đạo ở Bắc Kinh đã quá rộng lượng và việc đánh đuổi ngư phủ Việt Nam hay đòi lại chủ quyền như các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là chính đáng, tức là có chính nghĩa.
Vâng, cảm ơn cái phân tích của ông. Vậy theo ông là từ những cái biến chuyển ly kỳ này, ông nhận xét ra sao về tranh chấp kinh tế giữa hai nước ạ?
Tôi trọng nghĩ rằng nó có hai yếu tố khiến cho người ta nên suy ngẫm. Thứ nhất đó là phía Việt Nam và các nước liên hệ khác có thể nghĩ đến việc quốc tế hóa diễn đàn đối thoại hoặc là đối phó với Trung Quốc. Bắc Kinh bèn có biện pháp mà chúng ta đã thấy từ giữa năm ngoái khi họ phân định ra cái chín lô dầu ngoài Đông Hải mà tập đoàn dầu khí Hải Dương, tức là Sinopec của họ đó, đòi gọi thầu khai thác, dù rằng chín lô này bao trùm lên các khu vực mà Việt Nam đã ký kết với nước ngoài, kể cả tổ hợp Vides của Ấn Độ nữa. Nghĩa là họ dùng mối lợi kinh doanh để phân hóa mọi hy vọng hợp tác quốc tế theo cái kiểu mà gọi là bẻ đũa từ trước đó. Thế bây giờ khi Bắc Kinh lại cho phanh phui những thỏa thuận nội bộ với Hà Nội, họ muốn chứng minh với các nước khác rằng Việt Nam không đáng tin và chuyện này là vấn đề song phương giữa hai nước với nhau mà thôi. Và lãnh đạo Trung Quốc muốn cô lập Việt Nam và biết rằng Hà Nội há miệng mắc quài, trong khi nạn nhân thật là người Việt Nam thì lại bị bịt mắt và chẳng có quyền khiếu nại.
Vâng, ông vừa mới nêu ra hai cái yếu tố rất là đáng suy ngẫm. Thưa ông, là ngoài cái nhu cầu hóa giải cái nỗ lực quốc tế hóa thì yếu tố kia là gì ạ?
Thưa rằng tôi nghĩ đến cái hiện tượng mà người ta gọi là hậu quả bất lường đó. Nôm na thì tính như thế này mà lại ra thế nọ ra và bị tuột tay. Số là lãnh thổ của Trung Quốc có bờ biển dài nhất thế giới, từ cửa sông Áp Lục ở bên bán đảo Triều Tiên đến vịnh Bắc Bộ đó là hơn 22.000 cây số. Nhưng mà vì là cường quốc lục địa mới chỉ vươn ra ngoài đấy, nên họ không có cái hệ thống bảo vệ duyên hải thống nhất. Thực tế thì Bắc Kinh có 5 bộ phận với cấp số 4 vạn người cùng chia sẻ trách nhiệm về hải dương mà lại thiếu phối hợp. Đó là tôi vắn tắt gọi là hải sự, hải cảnh, hải quan, ngư chính và hải giám, và thuộc nhiều bộ hay là những cơ quan khác nhau. Thế rồi tháng 10 vừa qua, đã chính quyền Bắc Kinh vừa công bố kế hoạch tái cơ cấu hệ thống dở dạc này qua việc thống nhất 4 bộ phận là một, với vai trò quan trọng của gọi là quốc gia hải dương cục, tướng là thuộc về Bộ Tài nguyên và Công thổ, và thực chất đó là do Bộ Công an điều động về quân sự. Mục tiêu đó là đảo bảo để bảo vệ quyền lợi kinh tế ở vùng duyên hải, mà khỏi dùng đến hải quân, để tránh mang tiếng là hiếu chiến và gây phản ứng từ một siêu cường có lực lượng hải quân mạnh nhất là Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chiến lược ngoại giao khéo léo nhằm tạo ra một cái vỏ bọc dân sự, che giấu cái mũi nhọn quân sự của họ nhắm vào các cái liên bang nhỏ yếu hơn. Vậy mà sau vụ đụng độ với Nhật thì chủ quyền trên quần đảo nhỏ là Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, thì tàu tuần duyên của hải quân Trung Quốc đã bắn cháy ngư thuyền của Việt Nam rồi. Thì trước đây những loại vụ xung đột như vậy đó thường do tàu hải giám hoặc là ngư chính gây ra, mà lần này lại là tuần duyên của hải quân, thì cũng biết đâu chừng là cái vỏ bọc đã rách mà nó lòi ra cái mũi nhọn quân sự rất đáng ngại của Trung Quốc trước thế giới. Và tôi mới nói đến cái chuyện gọi là hậu quả bất lường là trong cái ý đó. Tức là cứ chơi dao đó thì sẽ có ngày đứt tay. Phải chăng vì vậy mà Bắc Kinh mới bạch hóa vài ba mật ước xa xưa với Hà Nội để biện minh cho cái phản ứng dữ dội quá đà của cái kẻ gươm súng ở ngoài biển?
Vâng, câu hỏi cuối cùng thì ông kết luận thế nào về câu chuyện này ạ?
Tôi cho rằng trước cái động thái này ta nên theo dõi phản ứng của các nước, nhưng mà trong khi chờ đợi thì cũng suy ngẫm về chuyện Việt Nam. lãnh đạo Hà Nội đã cam kết những gì và mắc nợ đến chừng nào thì người dân phải có quyền biết và có quyền lên tiếng để phủ nhận nếu đấy là những cái khoản nợ mà quốc tế có thể gọi là đáng tởm nữa. Thứ hai là trong cái cuộc tranh luận hiện nay về hiến pháp thì phải chấm dứt cái vai trò thống trị của đảng và phải tách đảng ra khỏi nhà nước và xây dựng pháp quyền. Và cơ chế đại diện của người dân đó là quốc hội đã phải có thực quyền để thẩm xét mọi dự án hay cam kết của hệ thống lãnh đạo cũ. Hầu người dân đã được khỏi bị ngoại bang ức hiếp và bóc lột. Thế giới chỉ tin tưởng và hỗ trợ Việt Nam khi mà Việt Nam cũng tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dân. Chứ lãnh đạo không có thể nào bán nước rồi lại kêu cứu thiên hạ và giúp người dân của mình.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Mời quý vị theo dõi tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi do Thành Trúc phụ trách.
Kính chào quý vị, thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Cảm giác ngột ngạt, nóng nảy từ những con đường bụi bặm ra khỏi thành phố chừng như đã lắng xuống trong làn gió mát từ sông Mekong thổi lên, đưa chiếc phà qua bên kia bờ về Arisat mà người Việt ở đây gọi là bãi cải. Mời quý vị cùng đi với Thanh Trúc đến ngôi nhà an toàn dành cho những em gái nhỏ Việt Nam thường xuyên phải đối diện với nguy cơ bị bán vào đường mại dâm khi còn trong độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Không ai có thể nói chính xác, chỉ biết là nhiều lắm rồi, bao nhiêu là em gái Việt đã bị cha mẹ, ông bà, người quen và kể cả người xa lạ bán em vào những quán gái ở Sway Park ở cây số 11. Đến Phnom Penh lần này, Thanh Trúc đến với một bước tiến mới của tổ chức OBV, một thân hình mà Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông là người sáng lập. OBV đang đi một bước xa hơn là xin với gia đình để mang những đứa con gái còn nhỏ tuổi của họ về một nơi an toàn trước khi các em rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, lầm than của nạn mại dâm thiếu nhi. Bây giờ được gọi bằng một từ khá mỹ miều là đi bán quán cà phê. Bãi cải, vùng Arisat có một xóm người Việt trông bơ phờ, nheo nhóc, tựa như tiếng hò vẳng đưa từ những dãy nhà che chắn tạm bợ, oi bức và trống hốc.
Bầu nói với qua bầu không bé lụ hái như đào, chớ lụ đâu em mọc mường.
Rồi quý vị sắp cùng Thanh Trúc bước vào một căn nhà hai tầng, mát mẻ, kín đáo của OBV, nơi mà sáu em gái nhỏ người Việt Nam hãnh diện gọi đây là nhà của chúng em.
Ba con mằng hờ, mẹ con rửa chén, ý ngoại.
Ba con thì làm sắt á, còn mẹ con thì ở nhà. Mà ba con thì làm cực khổ lắm, buổi chủ nhật mà ổng cũng còn đi làm nữa, không có nghỉ được.
Con nghèo.
Nhà con có nhà.
Không có nhà.
Mà con để lúc nước lên á, nghe mẹ con nói em phải lương nước lên á, nước chảy trôi nhà, trôi nhà, đã ba mẹ con lên ở. Mẹ con nói là này không có tiền mà mẹ con gửi chén cho người ta. Con thích, tại vì trong này người ta có thể cho con được học hành nhiều hơn ở nhà. Bố nói là ha, nếu mà chúng con học ở lớp 12 tiếng miên á, thì bố sẽ đưa chúng con lên văn. Dạ, anh thích chỗ này tại vì anh được yên học. Mà mẹ nói là con gái học, rồi tại vì ba mẹ con không biết chữ. Ấy thì nước giật cũng có cá thì con đi cô em cho người ta. Một ngày thì 3.000, một cá một đêm thì được 5.000. Mẹ con cũng thích ở này tại vì mẹ con nói cho con ở này làm lớn lên. Không cho con dốt chứ mẹ con đâu, tại vì mẹ con dốt, ba con cũng dốt. Ba con cho con ở trong này làm có mai mốt lớn lên có tiền lai.
Đó là các em gái trong ngôi nhà mà Linh Mục Nguyễn Bá Thông gọi là nhà ngăn trận ở Arai Sắc, tức bãi cải, gọi theo tiếng Việt.
À, cái chương trình ở bên Campuchia chính là cái vấn đề ngăn chặn. Tất cả các em ở đây thì giống như chị biết, tức là một là chị của nó đã từng bị, hoặc là trong gia đình, hoặc tất cả những người chung quanh đã từng bị. Cho nên chúng tôi đưa các em về đây, bởi vì nếu không thì chắc chắn nó sẽ đi vào con đường đó. Và cái quan trọng là các em nó cảm thấy rất là bình an khi nó ở nhà này. Nãy chị nhìn thấy mà có cái con bé mà nó hơi khờ khờ đó, cho nên là bà mẹ cứ phải xích chân nó ở nhà. Là bởi vì sợ nó đi ra đường thì người ta lại bắt nó đi, và hai chị em đang ở đây. Tức là cái nhà này và một cái nhà nữa ở cây số thứ 31. Hầu hết các em ở cây số 31 là người Khmer, cũng là hai cái nhà ngăn chặn. Tại Campuchia, Tô Bi Vi, các em đi theo một con đường trường dài hơn, học hỏi những kinh nghiệm của những lần trước. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã có đủ những mối quan hệ.
Thưa Linh Mục, chừng như cái xóm này có vẻ phức tạp, nhà thì không có cửa, trống hốc từ trong ra ngoài, dân tình ở đây có vẻ như là không có việc gì để làm. Và các em có nói với Thanh Trúc là ở đây người ta dễ cãi lộn, dễ đánh nhau lắm. Chắc Linh Mục cũng thấy có lẽ môi trường ở đây không tốt mấy.
Đúng thưa chị, cái môi trường ở đây không tốt, nhưng mà tạm thời chúng tôi phải đang giữ các em ở đây. Không những chỉ đánh nhau cãi nhau, mà cái nhà ngay bên hông của mình đây, cái đứa con mà đang ngồi trên bàn thờ đứa con gái đó, là chính bố mẹ bán nó được $900 để mua cái nhà này. Và bây giờ bỏ cái hình nó lên thờ là bởi vì nó chết vì bệnh HIV, bị SIDA đó. Thì trong một cái môi trường như vậy, nó không phải là cái tốt của đứa con của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng đang chuẩn bị nhà để mà đưa qua bên Phnom Penh. Thứ nhất là môi trường tốt hơn, nhưng mà cái quan trọng hơn nhất là cái môi trường học vấn nữa kìa. Cái môi trường xung quanh, bởi vì bên này giống như là bên quê, cho nên học vấn cũng không đến đâu, và cái môi trường rất là dễ ảnh hưởng tới con cái của mình. Không biết nó có kể cho chị là ngay cả mà tụi nó đi học rồi, mấy thằng người miên á, chỉ biết nó bé như vậy gì, mà mỗi lần lên cầu thang là mấy thằng nó cứ đứng ở dưới nó nhìn lên. Từ những cái đơn giản như vậy, tôi là bố Thông rồi, các cô, các dì ở đây vẫn phải dạy cái cách nào để che chắn khi nó mặc cái váy, nó bước lên, đại khái nó những cái như vậy.
Khi Linh Mục đến khu Arai Sắc này, khu bãi cải này đó, thì đã có cô Năm và cô Bảy, tức hai sơ ở đây. Hình như Linh Mục không đơn phương tự động mà làm, mà chắc là có sự giúp đỡ của giáo xứ ở đây.
Đúng thưa chị, thực sự là cô Năm hay gọi là sơ chuyên, thực sự là sơ làm việc phu thai cho giáo xứ bãi cải ở đây. Sơ giúp một thân hình trong cái vấn đề là cái người đối xứ bên ngoài. Bởi vì khi chúng tôi làm những công việc này mà không phải là một người của tôn giáo, một ông thầy hoặc một bà sơ hay một ông cha, không bố mẹ nào tin hết á. Nhưng mà ông cha Thông nó có thể ở đây suốt được. Cho nên sơ chuyên cô Năm là cái bộ mặt bên ngoài cho OVV. Còn cô Bảy được tổ chức một thân hình thuê full thai để nuôi dạy các em trực tiếp trong cái nhà này. Không những chúng tôi chỉ được sự đồng ý của cha chánh xứ, cha quản hạt ở đây, mà ngay cả đức cha ở địa phận Phnom Penh và cha thư ký riêng của đức cha địa phận Phnom Penh là cha Vincent có đồng hành hợp tác với chúng tôi trong những cái chương trình nào họ muốn.
Sơ chuyên, người được Linh Mục Nguyễn Bá Thông nhắc đến, là linh hồn của nhà ngăn trận ở Arai Sắc từ tháng 8 đến giờ.
Tôi là sơ Anna Nguyễn Thị Chuyên ở dòng sửa sai Thánh Mũi Chư Cứu Thế, từ Việt Nam được nhà dòng sai đến đây để truyền giáo, đang phục vụ giáo xứ Arai Sắc. Sơ thấy rằng trẻ em Việt Nam ở bên này, đặc biệt là trẻ em gái, thất học rất là nhiều. Do đó mà các em sẽ đi vào con đường bán thân để nuôi miệng tương đối là nhiều. Sơ thấy cái chương trình OVV này là đúng cái đối tượng để giúp cho các em gái có tương lai tốt. Vì vậy sơ muốn truyền giáo không chỉ là để cho các em hiểu giáo lý, nhưng muốn giúp đỡ để phát triển cả con người, đặc biệt là các trẻ em gái.
Thưa sơ, 6 em ở đây là có nguy cơ cao bị buôn bán, nhưng mà sơ có bao giờ gần gũi và làm việc với những em đã bị chính cha mẹ bán hay người khác dù bán vào con đường mại dâm hay không?
Các em này là gia đình hoàn cảnh rất là nghèo, tức là cái môi trường sống thì có thể sẽ dẫn các em đến cái chuyện có thể bị người ta hãm hại tình dục. Một em bị rồi. Thực tế thì trước đây chưa làm với OBV thì thấy tình trạng ở trong giáo xứ này và cũng như là các giáo xứ khác có cái tình trạng đấy rất là nhiều. Sơ cảm thấy rất là đau lòng khi mà có những em đang học giáo lý với sơ, cái tự nhiên thấy mất một thời gian, thế hỏi ra thì nói cha mẹ đưa con sang Phnom Penh để làm việc này rồi. Từ khi mà các em nó đi á, thì quay trở về hầu như là các em không đến gần gũi sơ được, mà sơ cũng không gần gũi các em được. Sơ nghĩ thì làm một cái điều phòng ngừa thì tốt hơn là cứu những em từ hang động ra, tại vì cái phòng ngừa này nó sẽ tốt cho các em là chính các em vẫn giữ được bản chất đạo đức của một phụ nữ, của một con gái. Còn khi các em đã đi vào con đường đấy rồi, nhiều em đầu tiên thì không muốn, nhưng mà khi đã đi vào con đường đấy rồi thì trở về thì các em mất bản chất, có khi các em tiếp tục dấn thân và không muốn trở lại trở thành người tốt nữa. Đó là một cái đánh mất một con người tốt, một phụ nữ tốt của xã hội. Nếu mà ngăn chặn phòng ngừa thì sẽ tốt hơn.
Ngoài 6 em gái trong nhà ngăn chặn ở Arisak, hay còn 2 em khác trong độ tuổi 14 và 15 đang được OBV qua sư chuyên gửi cho đi trọ học ở Phnom Penh vì theo linh mục Nguyễn Bá Thông.
Ví dụ thì tối hôm nay có thể chị sẽ gặp 2 em khác là hai bà chị đang đi bán, xin lỗi dùng cái chữ là bán cà phê, ở bên này nó cứ dùng cái chữ là bán cà phê. Thì mấy năm nay thì đã cơ sở chuyên đã theo để giúp và gửi cho mình học bên ông Phen này. Thì bố mẹ với ông ngoại nó thì cứ bảo thôi con ơi học làm cái gì. Bây giờ 14, 15 tuổi rồi thôi nghỉ học đi rồi đi về bán cà phê như chị mày mà cho có tiền.
Tức là đi làm gái.
Dạ đi làm gái. Chứ nó dùng cái chữ bán cà phê có nghĩa là đi làm gái. Thì đó là cái vấn đề tại sao mà tổ chức một gia đình không phải chỉ đưa về nuôi mà bây giờ nó đang đi học bên này, thì chúng tôi sẽ take over và tiếp tục và nuôi dạy các em đó, nhưng mà nó ở tại ngoại, chúng tôi theo dõi, chúng tôi trả tiền học, chúng tôi giáo dục những cái này cái nọ. Thì đó là một cái chương trình nữa mà nước nào tổ chức một gia đình cũng có, là ở tại Việt Nam cũng vậy, chứ ở Lào cũng vậy và ở Campuchia này cũng vậy.
Cà già làm như ba bữa dư chua chị kia tách về lại mua ba.
Rời bãi cải Arisak, bỏ lại đằng sau dòng hò buồn đứt ruột như một lời than thân trách phận, Thanh Trúc lại tới cây số 31, đến Kompong Luang, còn gọi là xóm Vũng Luang, nơi mà một nhà ngăn chặn thứ hai của OBV sắp được xây lên. Bà Nga, một phụ nữ Việt Nam có chồng người Campuchia, là giáo dân thuần thành trong quản hạt Kompong Luang 23 năm nay. Bà là chủ nhân một cửa hàng bạc và đồng, hiện đang tiếp tay với linh mục Nguyễn Bá Thông để nuôi 10 em vừa trai vừa gái, phần đông là người Campuchia. Tại đây, ngoài việc được ăn uống tử tế, vừa được đến trường, các em còn học thêm giáo lý buổi chiều với cha Vincent, và còn được chỉ dẫn cách đục kim loại để có một nghề nuôi thân sau này.
16 tuổi đứa, 14 tuổi ba đứa, 12 tuổi ba đứa, 10 tuổi hai đứa, 8 tuổi đứa, 7 tuổi hai đứa, 3 tuổi một đứa. Có một người Việt Nam là nó đi học chút nữa nó về vậy. Sáng đi học trường tới chiều về học ở chỗ này thì 5 giờ rưỡi đi học tiếng Anh rồi sau rưỡi về nhà. Xóm Vũng Luang này nó học được lớp 5, lớp 6 nó nghỉ học, đúng như đi Nam Giang đi thàm bán củ bán gì làm gái vậy đó, đúng như ba mẹ nó muốn không tiền nó bán nó đi vậy đó.
Được hỏi tới là vì sao phải nặng gánh cưu mang và đưa các em vào một thời khóa biểu bận rộn như thế, bà Nga trả lời một cách giản dị, bà muốn các em hiểu học làm việc là điều quan trọng hơn cả.
Ở nhà này phải học cho biết chữ. Quẩn 2 giờ thì học được 2 giờ đi. Không có quẩn thì đi học. Sớm này con gái sợ đi làm gái, con trai sợ đi ma túy, sợ gì đó. Con trai 14, 15 tuổi biết uống rượu, nhà biết chích ma túy. Tương lai nó không có, chuyện nó gì.
Ngày nào còn những em nhỏ Việt Nam bị coi thường, bị lạm dụng bởi sự ích kỷ và cái ác của người lớn, thì ngày ấy tổ chức OBV một thân hình còn phải cố gắng kéo các em ra khỏi cuộc sống lầm than đó bằng nhiều chương trình hỗ trợ khác, trong đó an toàn và giáo dục là điều kiện tiên quyết nhất. Chào Arisak và Kompong Luang bên kia và bên này dòng sông Mekong chảy qua Phnom Penh. Chào những em nhỏ trai và gái đang sống với niềm tin và hy vọng mà OBV mang lại cho các em. Thanh Trúc xin tạm ngưng một đời sống người Việt khắp nơi ở đây và sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Sau đây là bản tin tóm lược.
Hôm nay phiên xử ông Vương và gia đình bước vào ngày cuối cùng. Ngày hôm qua, ngày 4 tháng 4, ông Vương đã bị luận tội với một bản án từ 5 đến 6 năm tù. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng các công ty, sinh viên và truyền thông Trung Quốc hôm qua đến các nghĩa trang tại tỉnh Yên Bái để tưởng niệm các binh lính Trung Quốc tử trận khi giúp miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam. Bộ Nội vụ Việt Nam đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, mức lương tối thiểu của những người làm việc trong khu vực nhà nước sẽ được tăng thêm 100.000 đồng. Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất trong quý 1 năm 2013, với hơn 1/3 số gạo bán ra. Viện Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 5 năm sau khi gia nhập WTO, ở Việt Nam có nhiều yếu kém trong lĩnh vực đầu tư. Hội nghị các bộ trưởng tài chính ASEAN kéo dài 2 ngày đã kết thúc vào chiều hôm qua tại Bandar Seri Begawan ở Brunei. Thông báo chung của hội nghị cho biết các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục những cố gắng để tiến tới sự hội nhập trong khối ASEAN về tài chính và kinh tế. Trong một thông cáo chung giữa Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế Thế giới, ông Bộ trưởng Y tế Campuchia khuyến cáo người lớn nên giữ trẻ em xa gia cầm để đề phòng sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Bộ Ngoại giao Nga cho hay là nước này sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Syria. Thêm 20 người Sri Lanka nữa bị Úc buộc phải hồi hương, nâng số người bị bắt buộc phải hồi hương lên đến 963 người.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 m từ 9 đến 10 giờ. Toàn ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Nắng bóng trăng hòa, em qua như nước từ nguồn, làm những con sông xanh tua. Từ khi em qua gió mây lênh đênh, hồ trong vắt dáng em thật xinh. Từ em qua tình chàng thế sáng lên tiếng cười. Em qua cho tình ta dâng lên. Chào đón cơn mơ nguy nga, tình em qua, tình lá non xanh lên giấc mơ, mượt ống chân son. nắng bốc chan hòa. Em qua như nước từ nguồn, làm những con sông xanh tua. Từ khi em qua gió mây lênh đênh, hồ trong vắt dáng em thật xinh. Từ em qua tình chàng lê, sáng lên tiếng cười. Em qua cho tình ta dâng lên, tình người hết thơ ngây rồi. Em qua tha thương lộ là, rào đón cơn mơ nguy nga.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.